Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Ba ngày 30 tháng 5 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Nga tập kích các cơ sở quân sự ở Ukraine trong đợt tấn công mới. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Nhật Bản đặt hệ thống phòng thủ phi đạn trong tình trạng báo động vì Triều Tiên, Philippines, Mỹ, Nhật Bản lần đầu diễn tập chung bảo vệ bờ biển, Tổng thống Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ tái đắc cử, kéo dài 20 năm cầm quyền. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Nga ngày thứ Hai cho biết quân đội của họ đã tấn công các căn cứ không quân của Ukraine trong các cuộc không kích trong đêm và lực lượng Ukraine pháo kích vào các cơ sở công nghiệp bên trong lãnh thổ của Nga. Trong một lần thừa nhận hiếm hoi về thiệt hại đối với một mục tiêu quân sự, Ukraine cho biết các công tác đang được tiến hành để khôi phục một đường băng và 5 máy bay phải đình chỉ hoạt động ở khu vực phía tây Khmelnytsky, dù Ukraine không nêu tên địa điểm. Một cơ trường quân sự lớn đã tọa lạc trong khu vực này trước chiến tranh. Hiện tại, các công tác đang tiếp tục để kiềm chế các đám cháy tại các cơ sở lưu trữ nhiên liệu, chất bôi trơn và đạn dược, văn phòng thống đốc khu vực Khmelnytsky cho biết. Hãng thông tấn nhà nước RIA của Nga dẫn lời Bộ Quốc phòng cho biết nhiều hơn một căn cứ không quân đã bị tấn công, nhưng không có xác nhận nào từ phía Ukraine về thiệt hại đối với bất cứ căn cứ không quân nào khác. Thủ đô của Ukraine bị tấn công lần thứ 16 trong tháng này sau đêm thứ hai liên tiếp bị oanh kích. Nhưng các quan chức cho biết hầu hết các máy bay không người lái và phi đạn bắn trong đêm đã bị bắn hạ và không có mục tiêu nào bị bắn trúng vào buổi sáng. Các cuộc tấn công khiến cư dân Kyiv chạy vào các ga tàu điện ngầm để ẩn náu là một phần trong làn sóng không kích mới của Nga trong tháng này khi Ukraine được trang bị vũ khí mới của phương Tây, chuẩn bị nỗ lực giành lại lãnh thổ mà Nga đã chiếm giữ trong điều mà Nga gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt được phát động vào tháng 2 năm 2022. Với những cuộc tấn công dồn dập này, kẻ thù tìm cách khiến thường dân rơi vào tình trạng căng thẳng tâm lý sâu sắc, Serhiy Popko, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự của thành phố, nói. Quân đội Ukraine cho biết một cuộc tấn công nhắm vào thành phố cảng Odessa đã gây ra hỏa hoạn và làm hư hại cơ sở hạ tầng. Kyiv nói sau nhiều tháng tấn công vào các cơ sở năng lượng, Nga hiện đang nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự và nguồn cung ứng nhằm tìm cách làm gián đoạn công tác chuẩn bị phản công của Ukraine. Moscow nói Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tấn công phá hoại nhắm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ của Nga khi nước này chuẩn bị cho cuộc tiến công. Thống đốc vùng Belgorod của Nga, nơi giáp biên giới với Ukraine, cho biết một số khu định cư biên giới đã bị lực lượng Ukraine pháo kích đồng thời hôm thứ Hai. Vyacheslav Gladkov viết trên Telegram rằng hai cơ sở công nghiệp đã bị tấn công ở thị trấn Shebekino và 4 nhân viên bị thương. Không có bình luận ngay lập tức từ Ukraine và Reuters không thể xác minh một cách độc lập các báo cáo về quy mô của các cuộc tấn công của cả hai bên. Ukraine cho biết họ đã bắn hạ 29 trong số 35 máy bay không người lái và 37 trong số 40 phi đạn hành trình do Nga bắn trong đêm. Và cơ quan quân quản Kyiv cho biết lực lượng phòng không của họ đã bắn hạ hơn 40 mục tiêu bắn vào thành phố. Cuộc tấn công diễn ra sau đêm trước đó là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất từng được tiến hành nhắm vào Kyiv, trong đó một người thiệt mạng và một số người bị thương. Trong cuộc tấn công hôm Chủ nhật, 36 máy bay không người lái đã bị bắn hạ trong thành phố. Nhật Bản ngày thứ Hai đặt hệ thống phòng thủ phi đạn đạn đạo của mình trong tình trạng báo động và tuyên bố sẽ bắn hạ bất cứ tên lửa nào đe dọa lãnh thổ của mình sau khi Triều Tiên thông báo về kế hoạch phóng vệ tinh từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 11 tháng 6. Triều Tiên, nước sở hữu vũ khí hạt nhân, nói họ đã hoàn thành vệ tinh do thám quân sự đầu tiên và lãnh tụ Kim Jong-un đã phê duyệt những bước chuẩn bị cuối cùng cho vụ phóng. Đây sẽ là bước đi mới nhất của Triều Tiên trong một loạt vụ phóng phi đạn và thử vũ khí những tháng gần đây, trong đó có một vụ thử phi đạn đạn đạo liên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn mới. Tokyo dự liệu Triều Tiên sẽ bắn phi đạn mang theo vệ tinh của họ bay ngang qua chuỗi đảo phía tây nam của Nhật Bản, như đã làm vào năm 2016, một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết. Các nhà phân tích cho rằng vệ tinh mới này là một phần của chương trình công nghệ do thám, bao gồm máy bay không người lái, nhằm mục đích cải thiện khả năng tấn công các mục tiêu trong thời chiến, theo Reuters. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hủy diệt đối với phi đạn đạn đạo và các phi đạn khác được xác nhận sẽ đáp xuống lãnh thổ của chúng tôi, Bộ Quốc phòng Nhật Bản nói trong một phát biểu. Nhật Bản sẽ sử dụng phi đạn Standard Missile 3, tức SM-3, hoặc Patriot Missile, PAC-3, để tiêu diệt phi đạn của Triều Tiên, Bộ nói thêm. Bất kỳ vụ phóng phi đạn nào của Triều Tiên đều sẽ vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án hoạt động hạt nhân và phi đạn của nước này, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nói với các phóng viên. Chúng tôi mạnh mẽ kêu gọi Triều Tiên kiềm chế phóng phi đạn, văn phòng của ông nói trên Twitter, và nói thêm rằng họ sẽ hợp tác với Mỹ, Hàn Quốc và các quốc gia khác và làm tất cả những gì có thể để thu thập và phân tích thông tin từ bất kỳ vụ phóng nào. Hàn Quốc đã cùng với Nhật Bản kêu gọi Triều Tiên hủy bỏ kế hoạch mà họ mô tả là bất hợp pháp. Nếu Triều Tiên xúc tiến, họ sẽ phải trả giá và gánh chịu hậu quả, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nói trong một phát biểu. Triều Tiên đã nhiều lần thử phóng các vệ tinh quan sát trái đất, trong đó có hai vệ tinh dường như đã được đưa lên quỹ đạo thành công, lần gần đây nhất là vào năm 2016. Vào tháng 5, lãnh tụ Kim đã thị sát một cơ sở vệ tinh quân sự, thông tấn xã nhà nước KCNA cho biết. Vào tháng 4, Nhật Bản đã điều đến biển Hoa Đông, một tàu khu trục mang phi đạn nghênh cản SM-3 có thể tấn công các mục tiêu trong không gian, và điều phi đạn PAC-3 phóng từ mặt đất được thiết kế để tấn công các đầu đạn gần mặt đất hơn tới quần đảo Okinawa. Các lực lượng bảo vệ bờ biển của Mỹ, Nhật Bản và Philippines sẽ tổ chức diễn tập hàng hải ba bên ở Biển Đông trong tuần này. Đây là cuộc diễn tập đầu tiên giữa ba nước trong lúc lo ngại đang gia tăng về những hành động của Trung Quốc trong khu vực. Cuộc tập trận từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 6 ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Bataan là sáng kiến của Mỹ và Nhật Bản, trong khi Úc sẽ tham gia với tư cách quan sát viên, người phát ngôn lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines Armand Balilo cho biết. Bốn tàu Philippines và một tàu từ Mỹ và từ Nhật Bản sẽ tham gia cuộc diễn tập, được thiết kế để cải thiện việc hợp tác tìm kiếm cứu nạn và thực thi pháp luật, ông Balilo nói. Nhật Bản và Mỹ đã tiếp cận Philippines về việc tổ chức diễn tập hàng hải chung vào tháng 2, cùng tháng khi Manila cáo buộc Trung Quốc có các hoạt động gây hấn ở Biển Đông, vùng biển rộng lớn mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Đây là một hoạt động thường lệ giữa các cơ quan bảo vệ bờ biển, ông Balilo nói trong một cuộc họp báo. Không có gì sai khi tổ chức diễn tập với các đối tác của mình, ông nói thêm. Nhật Bản, Úc và Mỹ thường xuyên lên án Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông và tìm cách xích lại gần hơn với đồng minh của Mỹ là Philippines kể từ khi Ferdinand Marcos Jr. lên nắm quyền tổng thống, kế tục người tiền nhiệm thân Trung Quốc là Rodrigo Duterte vào năm ngoái. Mối quan hệ của Philippines với Mỹ đã được củng cố dưới thời ông Marcos. Ông đã lên tiếng ngày càng nhiều về hành vi của Trung Quốc, bao gồm cả việc nước này bị cáo buộc sử dụng tia laser cấp độ quân sự, chiếu vào một tàu hỗ trợ nhiệm vụ tiếp tế thực phẩm của Hải quân Philippines. Philippines cũng đã phàn nàn về một số lượng lớn những người nghi là dân quân, lãng vãng gần các thực thể do Philippines kiểm soát ở quần đảo Trường Sa đang tranh chấp. Trung Quốc khẳng định các hành động của lực lượng hải cảnh của họ là hợp pháp và trong vùng biển của mình. Ông Balilo nói cuộc diễn tập hàng hải sắp tới sẽ bao gồm các hoạt động mô phỏng chống cướp biển và có thể là diễn tập nghênh cản một tàu mang vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nhà chức trách hàng hải của Malaysia ngày thứ Hai cho biết đạn Đại Bác được cho là từ thời Thế chiến thứ Hai đã được tìm thấy trên một tàu chở hàng được đăng ký ở Trung Quốc bị câu lưu vào cuối tuần qua vì neo đậu trong vùng biển của họ mà không được cho phép. Phát hiện này diễn ra giữa lúc có tin trong tháng này cho biết những người lục rác đã nhắm mục tiêu vào hai xác tàu đắm của Anh trong Thế chiến thứ hai ngoài khơi Malaysia là tàu HMS Prince of Wales và tàu HMS Repulse, bị ngư lô Nhật Bản đánh chìm vào năm 1941, chỉ 3 ngày sau cuộc tấn công tàn khốc nhắm vào Trân Châu Cảng ở Hawaii. Sau các báo cáo về hoạt động trục vớt bất hợp pháp, Viện Bảo tàng Quốc gia của Hải quân Hoàng gia Anh tuần trước cho biết họ bất bình và lo ngại về hành vi phá hoại rõ ràng nhằm trục lợi cá nhân nhắm vào hai xác tàu, theo lời họ. Bộ Quốc phòng Anh lên án hành động mà họ nói là xúc phạm các ngôi mộ quân nhân dưới biển, đài BBC cho biết vào ngày thứ Bảy. Một con tàu đăng ký tại Phúc Châu, Trung Quốc và chở theo 32 nhân viên đã không xuất trình được giấy phép neo đậu trong cuộc kiểm tra thường kỳ ở vùng biển ngoài khơi bang Johor, phía nam của Malaysia hôm Chủ nhật, cơ quan chấp pháp hàng hải Malaysia cho biết. Nhà chức trách đã tìm thấy kim loại phế liệu và đạn pháo trên tàu khi kiểm tra thêm. Các quả đạn có thể liên quan đến một vụ thu giữ riêng biệt của cảnh sát tại một cầu cảng ở Johor vào tuần trước, với nhiều quả pháo chưa nổ từ thời Thế chiến thứ hai. Cơ quan chấp pháp hàng hải Malaysia cho biết, nhà chức trách tin rằng những thứ này có thể đã được thu nhặt từ tàu HMS Prince of Wales, đồng thời cho biết thêm họ đang làm việc với Cục Di sản Quốc gia Malaysia và các cơ quan khác để xác định loại đạn được tìm thấy. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và những người ủng hộ ngày thứ Hai ăn mừng chiến thắng bầu cử kéo dài thời gian cầm quyền của ông sang thập niên thứ ba, trong khi phe đối lập từng hy vọng sẽ giành chiến thắng, chuẩn bị cho điều mà họ gọi là những ngày khó khăn chống lại một chính phủ ngày càng chuyên quyền. Đối thủ của ông Kemal Kılıçdaroğlu nói rằng đó là một cuộc bầu cử bất công nhất trong nhiều năm, nhưng không kháng nghị kết quả. Chiến thắng cho ông Erdogan thẩm quyền theo đuổi những chính sách vốn đã gây chia rẽ Thổ Nhĩ Kỳ và củng cố vị thế của nước này như một cường quốc quân sự trong khu vực, theo Reuters. Cuộc bầu cử được coi là thách thức chính trị lớn nhất của ông Erdogan, với phe đối lập tự tin rằng họ sẽ đánh bại được ông và đảo ngược các chính sách của ông, sau khi các cuộc khảo sát ý kiến công chúng cho thấy cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt khiến vị thế của ông bị lung lay. Nhưng ông thắng thế với 52,2% phiếu bầu so với 47,8% của ông Kılıçdaroğlu. Nó củng cố hình tượng bất khả chiến bại của ông Erdogan tại quốc gia thành viên NATO bị chia rẽ sâu sắc, nơi ông đã định lại chính sách đối ngoại, kinh tế và an ninh, Reuters cho biết. Thất bại của ông Kılıçdaroğlu có thể sẽ gây lo ngại cho các đồng minh NATO của Thổ Nhĩ Kỳ, vốn đã lo lắng về mối quan hệ thân thiện của ông Erdogan với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Reuters nhận định. Ông Putin đã chúc mừng chiến thắng của người bạn thân của mình, theo lời ông. Tổng thống Mỹ Joe Biden viết trên Twitter, "Tôi mong muốn tiếp tục hợp tác trong tư cách là đồng minh NATO trong các vấn đề song phương và những thách thức toàn cầu chung." Văn phòng của ông Erdogan cho biết ông Biden và ông Erdogan sẽ điện đàm vào cuối ngày thứ Hai. Mối quan hệ của Mỹ với Thổ Nhĩ Kỳ đã vấp phải trở ngại bởi việc ông Erdogan phản đối Thụy Điển gia nhập NATO, cũng như mối quan hệ thân thiết của Ankara với Moscow, ngay cả trong khi các lực lượng Nga tiến hành cuộc xâm lược Ukraine kéo dài 15 tháng và những khác biệt về Syria. Chiến thắng của ông Erdogan kéo dài nhiệm quyền của ông với tư cách là nhà lãnh đạo phục vụ lâu nhất kể từ khi Mustafa Kemal Atatürk thành lập nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại sau khi đế chế Ottoman sụp đổ một thế kỷ trước.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Ba ngày 30 tháng 5 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.